Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài chìa khóa cho chức vụ và bài học hôm nay có tên là Thẩm quyền và thuận phục, phần 2, sự thuận phục ích lợi cho bạn. Hebrew chương số 13 câu số 17 nói rằng, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Phần Kinh Thánh này nói rõ rằng, khi chúng ta vâng lời và thuận phục các lãnh đạo của mình, thì điều đó sẽ ích lợi cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thuận phục và vâng lời các lãnh đạo của mình, thì điều đó sẽ không ích lợi cho chúng ta. Nên tôi muốn cho anh chị em thấy rằng sự thuận phục thực sự ích lợi cho anh chị em. Trong Côlôse chương số 3, câu số 22, Phaolô nói, hỡi kẻ làm tôi tớ. Một tôi tớ khác với một nô lệ. Nô lệ không có quyền lựa chọn, nhưng tôi tớ có quyền chọn ở lại với chủ của mình. Phaolô nói rằng, hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa, vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu sự bất nghĩa của mình, không tay vị ai hết. Nên tôi muốn anh chị em để ý, điều đầu tiên mà Phaolô nói đến ở đây trong câu 22, đó là hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục. Trong mọi sự phải vâng phục. Anh chị em thấy không? Kinh Thánh không nói rằng anh chị em có thể lựa chọn vâng phục họ hầu hết thời gian, nhưng thỉnh thoảng anh chị em có thể không vâng phục họ. Không, Kinh Thánh nói ở đây rằng trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, đó là những người chủ ở trên đất này. Không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của anh chị em. Nghĩa là mặc dù bên ngoài anh chị em có những hành vi, những lời nói, những giọng điệu, những biểu cảm của gương mặt đúng với điều mà anh chị em nói, rằng anh chị em trân trọng người lãnh đạo đó. Nhưng trong lòng, anh chị em thì đó không phải là những gì anh chị em thực sự cảm thấy. Và khi không có họ ở đó, anh chị em bắt đầu đưa ra những bình luận khác về họ. Anh chị em có biết Chúa nói gì về điều đó không? Ngài nói rằng đó là kẻ hai mặt, nịnh bợ và dối trá. Bởi vì trước mặt người lãnh đạo của mình, anh chị em hành động như thế, anh chị em hoàn toàn thuận phục. Ồ, thật là vinh dự khi được phục vụ mục sư, thật là vinh dự khi được ở dưới sự lãnh đạo của mục sư. Và anh chị em nói những lời như vậy. Nhưng ở trong lòng anh chị em thì lại có điều gì đó khác. Chú nói thật à? Chú nói rằng đừng làm như vậy, đừng phục vụ chỉ để người khác thấy, đừng kiểu khi họ ở đó thì hành động hoặc là nói theo một cách, nhưng khi họ không ở đó thì lại hành động hoặc nói theo một cách khác. Kinh Thánh nói rằng làm như vậy là anh chị em đang cố gắng làm hài lòng con người. Đừng như vậy. Thay vào đó, hãy thật lòng, hãy kính sợ Chúa. Hãy nhớ rằng không chỉ những lãnh đạo đó đang lắng nghe, mà cả Đức Chúa Trời cũng đang lắng nghe. Ngài nghe được tất cả, ngay cả những gì anh chị em chưa nói. Những gì anh chị em nghĩ trong lòng là lý do tại sao anh chị em lại nói ra điều gì đó. Phaolô nói rằng hãy kính sợ Chúa. Kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Đó là lý do Kinh Thánh nói rằng kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Khi anh chị em kính sợ Chúa, đó là nơi sự khôn ngoan của anh chị em bắt đầu. Nên anh chị em có thể trở nên khôn ngoan vì anh chị em kính sợ Chúa và nhận ra rằng anh chị em không thể làm những điều đó mà không bị phát hiện. Phaolô nói tiếp, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nói cách khác, hãy làm việc thật chăm chỉ cho người lãnh đạo đó, như thể người lãnh đạo đó là Chúa. Anh chị em nói, nhưng mà ông ấy là lãnh đạo của tôi chứ không phải là Chúa, thậm chí ông ấy còn làm điều này điều kia nữa. Chúa biết, nhưng mà Ngài vẫn nói rằng hãy làm việc cho họ như thể chúng ta đang làm cho Chúa. Anh chị em làm phần việc của mình dưới quyền họ, như thể anh chị em đang làm việc trực tiếp dưới quyền của Chúa. Hãy làm như vậy, thì sau đó anh chị em sẽ nhận được phước hạnh, vinh dự và phần thưởng cho điều mà anh chị em làm. Nên đừng để những thiếu sót của người lãnh đạo đó làm ảnh hưởng đến khả năng làm đẹp lòng Chúa của anh chị em. Hãy bỏ qua những thiếu sót của họ và làm những điều đúng đắn trước mặt Chúa. Phaolô nói rằng chúng ta nên làm hết mình. Tôi đã đề cập trong bài học trước rằng có một số người khi họ được yêu cầu làm điều gì đó, mà nếu họ nghĩ rằng cách của họ là cách tốt hơn thì họ sẽ làm nửa vời, hoặc là họ sẽ không làm hết mình vì họ gần như là không muốn điều đó thành công, để người lãnh đạo đó biết rằng họ nên làm theo cách của tôi tốt hơn. Nhưng Chúa nói rằng làm như vậy là không đúng. Ta không thích điều đó, đó là không thuận phục, không tôn trọng, đó là ích kỷ và ta không thể ban phước cho điều đó. Nên hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Câu 24, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Nói cách khác, không phải người lãnh đạo của anh chị em sẽ thưởng cho anh chị em, mà chính Chúa sẽ ban thưởng cho anh chị em. Nên hãy làm như anh chị em đang làm cho Chúa, để Chúa có thể ban thưởng cho anh chị em. Câu 25 nói rằng, vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Nói cách khác, nếu anh chị em nỗ lực hết mình để làm cho Chúa, thì Chúa sẽ thưởng cho anh chị em. Nhưng nếu anh chị em làm sai, nếu anh chị em không nỗ lực hết mình, thì hãy biết rằng Chúa sẽ không thiên vị khi kỳ xem xét diễn ra. Khi đến lúc quyết định anh chị em sẽ được ban phước hay là nhận lấy sự sỉ nhục, thì lúc đó anh chị em sẽ phải nhận lấy sự sỉ nhục. Chúa sẽ không nói, ồ, những gì con đã làm là đáng bị sỉ nhục, nhưng mà ta sẽ không để con bị sỉ nhục đâu. Không, Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ không thiên vị. Nếu anh chị em sống theo cách không tôn trọng, anh chị em sẽ không được tôn trọng. Chúng ta không thích nghe điều đó, phải không ạ? Nhưng đó là những gì mà Kinh Thánh nói. Bây giờ, sự thuận phục thực sự xây dựng lòng tin, chứ không chỉ là sự vâng lời. Sự thuận phục thực sự xây dựng lòng tin. Hãy lắng nghe những gì Chúa Giê-xu đã nói trong Luca chương 16 câu số 10. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc rất lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Tôi biết có những người không đồng ý với điều này, nhưng Chúa Giê-xu luôn đúng và Ngài nói rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Nên nếu anh chị em trung tín trong những việc nhỏ, anh chị em cũng sẽ trung tín trong những việc lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, Ngài còn nói ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Gần đây, tôi đã nói chuyện với một người đang theo đuổi một cơ hội đầu tư rất lớn và có thể đem đến rất nhiều tiền, nhưng nó là điều không tin kính và vi phạm pháp luật. Nhưng anh ta nói rằng mình có lý do chính đáng để làm điều đó. Khi nghe anh ta nói như vậy, tôi nói, tôi hỏi anh một câu, người mà anh đang hợp tác đó đã vi phạm pháp luật ở một nơi, vậy thì làm sao anh biết là họ sẽ không vi phạm pháp luật ở những nơi khác? Nếu anh hợp tác với họ, anh có nghĩ đến chuyện mình sẽ phải kết thúc ở trong tù không? Anh ta nói, tôi không nghĩ là họ sẽ vi phạm luật pháp ở đây. Đúng, nhưng họ đã vi phạm luật pháp ở chỗ kia rồi. Điều gì khiến anh nghĩ rằng họ sẽ không vi phạm luật pháp ở đây? Trong vụ làm ăn mà anh đang tham gia vào này, vì Kinh Thánh nói rất rõ rằng ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Nói cách khác, nếu đối với những điều nhỏ nhặt hầu như không có chút áp lực nào mà anh chị em đã làm sai, thì anh chị em sẽ càng bị cám dỗ để làm sai nhiều hơn khi những áp lực từ những điều lớn hơn đến với anh chị em. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu con không thể làm cho ta tin tưởng ở cấp độ hiện tại của con, thì điều gì khiến con nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng con ở những cấp độ cao hơn? Nhưng mà chúng ta thì lại kiểu, ồ, không, nếu mà Ngài cất nhắc con, nếu mà Ngài giao cho con vị trí đó, nếu con có chức danh đó, nếu con có thẩm quyền đó, thì con sẽ làm tốt, con sẽ làm đúng, con sẽ có thái độ tốt. Chúng ta nghĩ mình sẽ làm những điều đó, nhưng Chúa biết và Ngài nói, con vẫn là cùng một người, nếu con không sửa đổi thái độ của mình ở nơi con đang ở, thì con cũng sẽ không sửa đổi thái độ của mình ở cấp độ tiếp theo. Nếu con không muốn làm điều đúng đắn ở nơi con đang ở, thì con cũng sẽ không làm những điều đúng đắn ở cấp độ tiếp theo. Tại sao ạ? Bởi vì đó vẫn là anh chị em. Anh chị em không muốn xử lý những thái độ sai lầm đó, những sự ích kỷ đó, những sự vô ơn đó đối với những gì Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em. Việc cắt nhắc đó sẽ không giúp cho anh chị em giải quyết các vấn đề về phẩm chất của mình. Thậm chí, anh chị em sẽ bị cám dỗ để đẩy những thiếu sót trong phẩm chất đó lên cao hơn vì anh chị em sẽ nghĩ nhiều hơn về bản thân mình khi anh chị em có một mức độ thẩm quyền và ảnh hưởng cao hơn. Nên sự thuận phục xây dựng lòng tin. Cách đây một thời gian, có một lãnh đạo mặc dù biết rằng có một số điều cần phải được cho phép trước khi có thể làm điều đó, nhưng dù vậy, ông ấy vẫn không xin phép mà tiếp tục làm điều đó nhiều lần và những lần như vậy không ai nói gì. Nhưng rồi đến lúc người ta nói rằng ông ấy không được phép làm điều đó nữa, thì ông ấy không nghe mà vẫn tiếp tục làm. Vì điều ông làm đã tạo ra cho ông ấy cảm giác là tôi đã làm điều đó một thời gian, nên tôi luôn có thể làm điều đó. Sau một thời gian, khi có một vị trí nào đó để cất nhắc đến và ai đó nói, ồ, người đó sẽ tốt cho cơ hội đó, thì ngay lập tức có những sự phản đối, kiểu là, không, ông ấy đã thất bại trong việc thuận phục thẩm quyền, nên mặc dù ông ấy có tất cả các năng khiếu và khả năng, mặc dù có ơn của Chúa trên ông ấy, mặc dù ông ấy có thể rất thích hợp cho vị trí đó, nhưng bởi vì ông ấy đã thỏa hiệp và quyết định rằng là ông ấy sẽ làm điều đó bất chấp việc có được chấp nhận hay không, nên ông ấy không có đủ tin tưởng để chúng ta có thể giao cho ông ấy vị trí đó, vì ông ấy có thể sẽ gây ra những thiệt hại cho tổ chức khi ông ấy có nhiều ảnh hưởng hơn. Thêm vào đó là ông ấy cũng sẽ tạo ra những người hành động giống như ông ấy trong tổ chức của chúng ta. Đây không phải là một cuộc chiến tranh giành quyền lực, mà là vấn đề về sự tin tưởng, mà sự thuần phục thì lại xây dựng sự tin tưởng. Sự thuần phục xây dựng sự tin tưởng. Cách mà Đức Chúa Trời cắt nhắc là dựa vào sự đáng tin cậy của một người. Sự thuần phục và sự tin tưởng đi đôi với nhau. Khi anh chị em không thuần phục, hoặc là khi anh chị em chỉ thuần phục khi mọi người biết, còn nếu họ không biết thì anh chị em sẽ kiểu, họ sẽ không biết rằng là tôi đã không xin phép đâu, và anh chị em tiếp tục làm điều đó. Nhưng hãy biết rằng điều đó rồi cũng sẽ bị lộ ra và nó sẽ làm cho người khác mất lòng tin nơi anh chị em. Và rồi khi thời điểm đến, anh chị em đánh mất sự cắt nhắc dành cho mình. Tại sao anh chị em không khiêm nhường? Nếu anh chị em đã được yêu cầu làm theo một cách nhất định, thì tại sao anh chị em lại không làm cách nhất định đó? Làm như vậy thì bất tiện quá. Đúng, nhưng anh chị em không phải là người đặt ra những quy tắc đó. Nếu Chúa đặt anh chị em vào vị trí đó, thì anh chị em có thể đặt ra các quy tắc theo cách anh chị em muốn. Nhưng cho đến lúc đó, anh chị em không phải là người làm điều đó. Anh chị em cần phải xây dựng sự tin tưởng, bởi vì Chúa biết và người lãnh đạo của anh chị em cũng biết rằng nếu anh chị em đáng tin ở vị trí đó, thì anh chị em cũng sẽ đáng tin ở vị trí mới này. Nhưng nếu anh chị em không đáng tin ở vị trí đó, thì anh chị em cũng sẽ không đáng tin ở vị trí mới này. Nên điều quan trọng ở đây đó là sự thuận phục xây dựng lòng tin. Anh chị em có thể nghĩ rằng đã lâu lắm rồi, tại sao tôi vẫn không được cắt nhắc? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sự cắt nhắc không đến từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, hay đến từ ông chủ của anh chị em, hay đến từ chính anh chị em. Không, Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sự cắt nhắc là đến từ Chúa. Nếu anh chị em không được cắt nhắc, thì tức là Đức Chúa Trời đã không cắt nhắc anh chị em. Nên hãy nhớ rằng, trong thời gian anh chị em được giao nhiệm vụ, hãy hoàn thành nhiệm vụ đó với tấm lòng thuận phục hoàn toàn và giao phần còn lại cho Chúa, vì Ngài biết khi nào Ngài có nhiệm vụ khác dành cho anh chị em. Để Ngài có thể nói rằng, ta bây giờ có thể tin tưởng con đã trung tín ở vị trí đó, nên con sẽ trung tín ở vị trí mới này. Con đã thuận phục và khiêm nhường 100% ở vị trí đó, nên con cũng sẽ thuận phục và khiêm nhường 100% ở vị trí này. Điều đó rất quan trọng. Sự thuận phục ích lợi cho anh chị em. Khi nghe đến từ thuận phục, thì anh chị em nên nghĩ rằng đó là tôi. Tôi là một người thuận phục. Tôi thích một phân đoạn Thi Thiên nói rằng là chúng ta nên được dẫn dắt bởi ánh mắt của Đức Chúa Trời, chứ đừng như con ngựa và con la là vật vô tri phải dùng hàm khớp và dây cương mới dưỡng chúng được. Nếu đó là một con lừa hay một con ngựa, thì anh chị em phải đặt một hàm khớp và dây cương để có thể điều khiển nó theo ý muốn của anh chị em. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời không muốn hướng dẫn chúng ta bằng hàm khớp và dây cương. Ngài chỉ muốn nhìn chúng ta kiểu, này, con có thể làm điều đó không? Con có thể chăm sóc được điều đó không? Và rồi anh chị em làm theo. Chứ không phải anh chị em hành động kiểu là, tại sao tôi phải làm điều đó? Họ đâu có nhìn thấy tôi làm hay không đâu. Hoặc là nếu họ không thể chứng minh rằng tôi đã làm điều đó, thì họ không thể chứng minh rằng là tôi không thuận phục. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy, chúng ta không thể che mắt Chúa được. Chúa Giê-xu nói trong Luca chương số 16 câu số 12 rằng nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, của cải đó không phải là của các con mà là của họ. Các con có trung tín với điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho người khác không? Đức Chúa Trời muốn các con phục vụ dưới quyền của họ. Ngài đang trao quyền lãnh đạo cho họ và Ngài muốn các con phục vụ dưới quyền của họ. Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai sẽ giao cho các con của cải riêng thuộc về các con? Đây là những lời mà Chúa Giê-xu đã nói. Chúng ta mong muốn nhanh chóng được cắt nhắc, nhưng Chúa lại muốn chúng ta bình tĩnh, thỏa lòng và để Ngài lo liệu mọi việc. Bây giờ chúng ta hãy xem qua một số phân đoạn Kinh Thánh nói về một người có tấm lòng thuận phục này, và đó là David, người theo lòng Đức Chúa Trời. Samuel nhất chương số 24 từ câu số 2 nói rằng, sau khi đánh đuổi người Philistine trở về, thì Saul được người ta báo tin, kìa, David ở trong hoang mạc En-Gedi. Saul đem 3.000 quân tuyển chọn trong toàn dân Israel kéo ra tìm bắt David và các thuộc hạ trên dãy núi đá dê rừng. Saul đi đến gần bãi giữ chiên ở bên đường. Tại đó có một hang đá. Saul vào đó để đi đại tiện. Lúc ấy David và các thuộc hạ đang ở cuối hang. Những người theo David nói với ông, đây là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán với ông. Này, ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi, hãy xử nó tùy ý ngươi. Nói cách khác, những thuộc hạ của David đang nói, chúng ta đang ở đây và Saul cũng đang ở trong hang động này để làm việc của mình. Rõ ràng là Đức Chúa Trời đã trao ông ta vào tay của ông. Hãy giết ông ta đi. Ông có quyền giết ông ta, bởi vì ông ta đang cố gắng giết ông mà. Để ý câu số 5 nói, Đây là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán với ông: Này, ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi, hãy xử nó tùy ý ngươi. Và cuối câu 5 nói: David đứng dậy, cắt trộm vạt áo choàng của Saul. Sau đó lòng David tự trách về việc mình đã cắt vạt áo choàng của Saul. Ông nói với các thuộc hạ: Xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội với Chúa ta, là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì Saul là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va. Để ý là ông đã cắt góc áo choàng của Saul chỉ vì một lý do là để sau này cho Saul thấy là tôi có thể giết vua, nhưng tôi đã không làm như vậy. Vua thấy không, tôi không phải là kẻ thù của vua. Ông chỉ cố gắng cho Saul thấy rằng ông không phải là kẻ thù của Saul. Nhưng mặc dù chỉ cắt góc áo choàng của Saul như vậy, nhưng mà trong lòng ông vẫn bị cáo trách, kiểu là ta không nên cắt áo choàng của ông ấy, ta thậm chí không nên cắt một góc nhỏ, bởi vì đó không phải là điều mà ta được phép làm. Bởi vì Saul là người được Đức Chúa Trời sức dầu, chiếc áo choàng đó không thuộc về ta, nó thuộc về người được Đức Chúa Trời sức dầu. Lúc này mặc dù Đức Chúa Trời đã sức dầu cho ông làm vua, nhưng mà ông vẫn chưa phải là vua, bởi vì Saul lúc này vẫn đang là vua. Trong tâm trí của Đức Chúa Trời, cho đến ngày ông trở thành vua, thì trước đó ông vẫn chưa phải là vua. Và nếu ông hành động như một vị vua trong khi ông không phải là vua, thì đó là kiêu ngạo và ông sẽ bị Đức Chúa Trời chống đối. Nên lòng của David đã lên án ông. Hãy để ý câu 8. David nói những lời ấy để quở trách các thuộc hạ. Nói cách khác, thuộc hạ của ông muốn giết Saul và ngăn họ xông vào Saul, còn Saul đứng dậy, ra khỏi hang và tiếp tục lên đường. Rồi David cũng đứng dậy, ra khỏi hang gọi với theo Saul: Bệ hạ, chúa của con ơi! Saul nhìn lại phía sau mình, thì David sắp mặt xuống đất mà lạy. David nói với Saul: Tại sao bệ hạ nghe lời người ta nói rằng David tìm cách hại vua? Kìa, hãy xem! Chính mắt bệ hạ có thể thấy được rằng ngày nay Đức Giê-hô-va đã phó bệ hạ vào tay con trong hang đá. Có người bảo con giết bệ hạ, nhưng con đã tha bệ hạ và nói: Ta không tra tay trên mình chúa ta, vì vua là người được sức dầu của Đức Giê-hô-va. Câu số 12. Vậy cha ơi, hãy xem cái vạt áo choàng của cha mà con cầm trong tay, vì con đã cắt vạt áo choàng của cha mà không giết cha, thì xin cha hãy biết và thấy rằng nơi con không có điều ác hoặc là sự phản nghịch, con đã không phạm tội hại cha, còn cha lại săn mạng sống con để cất nó đi. Xin Đức Giê-hô-va xét xử giữa cha và con. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho con, nhưng con không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác mà ra, nhưng tay con sẽ không đụng đến mình cha. Câu số 15. Vua Israel kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chết. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng phân xử để xét xử giữa cha và con. Ngài sẽ xem xét, biện hộ và giải cứu con khỏi tay cha. Khi David nói các lời ấy xong, thì Saul nói: Hỡi David, con ta, có phải tiếng của con không? Saul cất tiếng lên khóc. Ông nói với David: Con thật công chính hơn cha, vì con lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay con đã chứng tỏ rằng con đối xử tốt với cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, nhưng con không giết cha. Vì có người nào gặp kẻ thù mình mà lại để cho nó đi bình an vô sự đâu. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về điều con đã làm cho cha ngày nay. Bây giờ cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua và vương quốc Israel sẽ bền lâu trong tay con. Vậy, hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng cha rằng con sẽ không diệt dòng dõi cha và không hủy danh cha khỏi nhà tổ phụ cha. David lập lời thề với Saul, rồi Saul trở về nhà, còn David và các thuộc hạ trở về đồn lũy mình. Tôi muốn anh chị em để ý là ở đây, mặc dù ông chỉ cắt một góc áo choàng của Saul, nhưng từ bên trong, ông biết rằng ông không có quyền làm điều đó. Đó là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng ta vẫn thường biện minh cho việc soi mói các lãnh đạo của mình. Tôi chỉ chia sẻ chút, tôi chỉ nói đùa một chút với mọi người về khuyết điểm của họ thôi mà. Anh chị em nghĩ rằng đó là điều có thể chấp nhận được, nhưng hãy biết rằng nếu là một người theo lòng Đức Chúa Trời thì đó là điều không thể chấp nhận được. Nên dù đó là sau lưng hay trước mặt thì tôi cũng không được nói theo cách đó, vì đó là người được Đức Chúa Trời sức dầu, tôi sẽ không chống lại ông ấy. Tại sao ạ? Vì Đức Chúa Trời không đặt tôi vào vị trí của họ, Đức Chúa Trời đặt họ vào vị trí đó. Nên miễn là họ vẫn còn ở trong vị trí đó, thì tôi sẽ vẫn còn tôn trọng và thuận phục họ. Tại sao? Bởi vì tôi tôn kính Chúa, đó là phẩm chất, là sự tôn trọng, là sự kính sợ Chúa, là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Nhưng để ý là ngay cả Saul cũng nói rằng, bây giờ cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua. Tại sao ông lại nói như vậy? Bởi vì lòng Saul biết rằng đó là điều mà Đức Chúa Trời thích, đó là sự khiêm nhường mà tôi từng có khi tôi mới được chọn làm vua. Bây giờ tôi không còn điều đó nữa, nhưng tôi nhận ra điều đó ở David. Đức Chúa Trời tôn vinh những người khiêm nhường, những người không tấn công các lãnh đạo của họ, nhưng bảo vệ các lãnh đạo của họ khỏi những kẻ tấn công. Sao-lơ nói, bây giờ cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua. Nên nếu anh chị em muốn biết cách để được Đức Chúa Trời cất nhắc, thì đó là hãy đối xử với người mà Đức Chúa Trời đặt anh chị em ở dưới quyền họ, như thể họ là Đức Chúa Trời. Tất nhiên, tôi không có ý bảo anh chị em phải tôn thờ họ. Tôi không có ý gọi họ là Đức Chúa Trời. Tôi chỉ muốn nói rằng, anh chị em cần phải đối xử với họ một cách tôn trọng và thuận phục. Đừng chỉ trích họ. Thay vào đó, khi ai đó tấn công họ, thì hãy nói này, đó là lãnh đạo của chúng ta. Họ có thể có những thiếu sót và khuyết điểm giống như những người khác, nhưng chúng ta đừng nên làm như vậy. Đó là điều mà Đức Chúa Trời tôn vinh. Ngài tôn vinh những người làm cho người hòa thuận. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nói điều đó, phải không ạ? Có bao nhiêu người trong số anh chị em còn nhớ Elise là người đã phục vụ Eli? Hãy nhớ rằng chúng ta đã nói về sự kêu gọi và sự biệt riêng. Elise đã phục vụ Eli đâu đó trong khoảng 12 đến 20 năm. Sau khi Eli được cất lên trong cơn lốc xoáy một thời gian, thì vua tìm kiếm một người của Đức Chúa Trời. Và người ta nói, có một người đã từng rót nước cho Eli rửa tay. Họ không nhìn nhận ông như là một tiên tri. Họ không nhìn nhận ông với bất kỳ danh hiệu hay giá trị gì. Ông đã phục vụ tiên tri của Đức Chúa Trời trong khoảng 12 đến 20 năm, nhưng ông vẫn không được tôn trọng. Ông là ai? Ông là người đã rót nước cho tiên tri rửa tay. Đó là cách ông được biết đến. Nhưng ông đã mang sự sức giàu gấp đôi sự sức giàu của Eli. Số phép lạ ông thực hiện được ghi lại trong Kinh Thánh gấp 2 lần số phép lạ Eli đã làm. Nhưng đây là điều mà tôi muốn cho anh chị em thấy. Đó là vào ngày cuối cùng, ngày mà Eli được cất lên trong cơn lốc xoáy. Anh chị em còn nhớ những gì Elise đã nói khi Eli được cất lên không ạ? Ông ấy nói, ồ, cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi, phải không ạ? Ông ấy có nói như vậy không? Anh chị em có biết là ông ấy đã nói gì không? Các vua nhì chương số 2 câu số 12 nói rằng, Elise nhìn thấy thì kêu lên, cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel. Rồi ông không còn thấy thầy mình nữa, ông nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Nhiều người đọc phần kinh thánh này và nghĩ rằng Elise đang nói về cỗ xe lửa đã đến và tách hai người ra trước khi Eli được cất lên trong cơn lốc xoáy. Nhưng ông không nói về cỗ xe lửa đó, mà ông đang nói về Eli. Anh chị em có thể thấy điều đó ở trong một phân đoạn khác, nơi cùng một điều được trích dẫn về một người khác. Đó là khi một quốc gia có nhiều cỗ xe ngựa, những cỗ xe ngựa đó giống như những vũ khí hạt nhân ngày nay, chúng đem đến cho chúng ta lợi thế rất lớn trong chiến tranh. Ý tôi là những cỗ xe ngựa rất mạnh khi chúng được kéo bởi những con ngựa, có những vật sắc nhọn nhô ra từ chúng, và bởi cỗ xe ngựa này, chúng ta có thể tiêu diệt rất là nhiều người, giống như là một đoàn tàu hỏa chạy qua một đội quân rất đông. Khi Eli được cất lên trong cơn lốc xoáy, Elise đã không nói, cuối cùng, bây giờ ta cũng có thể làm được những gì ta đã được sức dầu để làm cách đây 12 đến 20 năm, cuối cùng ta cũng có thể được cất nhắc. Nhưng anh chị em có biết ông ấy đã nói gì không? Ông ấy kêu lên rằng, cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel. Nói cách khác, ông ấy đang nói, cha là vũ khí bí mật của Đức Chúa Trời cho mọi người ở đây. Cha là người giỏi nhất mà chúng con có. Cha là người lãnh đạo của chúng con. Cha là anh hùng của chúng con. Cha là người đã nghe lời của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Ý tôi là, mặc dù Eli đã lên trời, nhưng Elise vẫn tôn vinh ông ấy. Ôi, hãy xem những gì mà cha đã làm cho chúng con. Ôi, cha đã chúc phước cho chúng con như thế nào. Hôm nay chúng con đã mất đi sức mạnh của mình vì cha ra đi rồi. Anh chị em có muốn biết tại sao Elise có được chiếc áo choàng đó không? Anh chị em có muốn biết tại sao ông ấy có được sự sức giàu gấp đôi đó không? Anh chị em có muốn biết tại sao số lượng phép lạ ông ấy thực hiện lại gấp đôi không? Đó là bởi vì tấm lòng của ông. Tấm lòng đó không phải là kiểu, bây giờ tới lượt của tôi đã chờ đợi ông già đó tránh đường suốt thời gian qua rồi. Không, nhưng ngược lại, đó là tấm lòng nói rằng, đó là lãnh đạo của tôi, đó là loại tấm lòng mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Một tấm lòng biết ơn vì Chúa đã dùng họ, bất chấp những sai lầm, bất chấp những thiếu sót, bất chấp những yếu điểm của họ. Đó là tấm lòng biết ơn khi nói, hãy xem, Chúa đã ban cho chúng ta vị lãnh đạo được sức dầu này, lời của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta từ ông ấy, hãy xem, ông ấy đã giúp đỡ mọi người nhiều như thế nào, chúng ta nên tôn vinh ông ấy đến tận giây phút cuối cùng. Ông ấy đã tôn vinh thầy của mình, và điều gì đã xảy ra? Ông ấy được ban phước với sự sức giàu gấp đôi. Đó là điều rất quan trọng, nhưng chúng ta lại thường không suy nghĩ như vậy, mà lại nghĩ rằng nếu chúng ta chờ đợi đủ lâu thì điều đó sẽ xảy ra. Ồ, tôi sẽ chịu đựng người lãnh đạo này cho đến khi họ biến mất và tránh đường cho tôi. anh chị em không hiểu điều đó, bởi vì anh chị em thường xuyên bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh những gì Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài đặt người lãnh đạo đó lên trên anh chị em. Anh chị em không biết ơn người lãnh đạo đó. Anh chị em đã để cho những điều nhỏ nhặt làm anh chị em khó chịu. Anh chị em cảm thấy mình quan trọng hơn nhiều so với tất cả những phước hạnh và ân tứ mà Đức Chúa Trời đã làm qua người lãnh đạo đó. Chúng ta có nên có những suy nghĩ như vậy không? Nếu chúng ta có những suy nghĩ như vậy, thì tức là chúng ta đang tự loại mình ra khỏi sự tôn trọng và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đang cố gắng tự nâng mình lên. Kinh Thánh nói, sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Kinh Thánh cũng nói, sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta tự tôn vinh chính mình, Ngài muốn chúng ta khiêm nhường và tôn vinh những người mà Ngài đã đặt vào vị trí lãnh đạo cao hơn chúng ta. Anh chị em còn nhớ Chúa Giê-xu không ạ? Anh chị em có thể nghĩ rằng là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong xác thịt, nên Ngài không cần phải thuận phục ai. Nếu có ai đó mà không cần phải thuận phục, thì anh chị em sẽ nghĩ ngay đến Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời mà. Nhưng thật ra, Ngài đã thuận phục. Ngài đã nói rất rõ rằng con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều con thấy cha làm. Anh chị em có thể nói giống như vậy không? Tôi không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều mà tôi thấy cha làm. Tôi không ở đây để làm theo ý riêng của mình, nhưng tôi làm theo ý muốn của Đấng đã sai tôi. Nên ngay cả Chúa Giê-xu cũng có tấm lòng thuận phục đó. Ngài luôn luôn tôn vinh Chúa Cha. Chà, Ngài làm điều đó là đúng rồi, bởi vì Chúa Cha xứng đáng được tôn vinh vì Ngài hoàn hảo. Nhưng mà Chúa Giê-xu cũng hoàn hảo đúng không ạ? Nên Ngài cũng có thể tự tôn vinh chính mình chứ. Nhưng có phải đó là về sự hoàn hảo không? Không, đó không phải là về sự hoàn hảo, mà là về việc anh chị em biết mình là ai, biết mình được đặt ở đâu và tôn trọng những người cao hơn anh chị em. Hãy lắng nghe những gì Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng chương số 14 câu số 10. Có phải con không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta chăng? Những lời ta nói với các con không phải tự ta nói, nhưng chính cha là đấng ở trong ta đang làm những việc của Ngài. Ở đây Chúa Giê-xu đang làm những phép lạ, nhưng Ngài luôn nói, ồ, đó không phải là ta, mà là cha đang làm những việc này. Ngài là đấng vĩ đại đang làm những việc này, ta chỉ làm những gì cha làm, nên tất cả những điều này đều do cha làm. Ngài đang làm những việc này qua ta. Thật hiếm khi tìm thấy những người nói được như vậy, kiểu khi họ đến và làm điều gì đó thay mặt cho tổ chức hoặc là chức vụ của họ. Và khi ai đó nói, ồ, cảm ơn anh rất là nhiều vì những gì anh đang làm, thì họ sẽ trả lời là, à, không phải là tôi, mà là chủ tịch của chúng tôi. Đó là người lãnh đạo của chúng tôi, đó là người giám sát của chúng tôi, họ mới thực sự là những người làm những điều đó. Tôi chỉ là một phần của điều này và tôi rất là vinh dự khi được làm điều này mà thôi. Anh chị em nên cảm ơn họ, bởi vì họ là người đã chấp nhận, trao quyền hoặc là khởi xướng điều này. Ngày nay chúng ta hiếm khi thấy điều đó xảy ra, bởi vì hầu hết mọi người đều muốn công lao đó được tính cho họ. Nhưng tôi muốn anh chị em để ý là Chúa Giê-xu đã đi khắp nơi và nói, ồ không, đó không phải là ta, mà chính Chúa Cha đang làm những công việc đó. Chúng ta có thể học được rất là nhiều điều từ việc quan sát Chúa Giê-xu và cách Ngài đối xử với Chúa Cha, phải không ạ? Mặc dù Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không muốn nhận vinh quang đó cho chính mình, mà lại luôn dâng vinh quang đó cho Chúa Cha. Còn một điều nữa mà chúng ta thường không nhận ra, đó là lời nói của chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng ta thường nghĩ rằng mình có thể nói xấu sau lưng các lãnh đạo mà không gặp vấn đề gì. Nhưng hãy nhớ Châm Ngôn chương số 26 câu số 18 đến câu số 19 nói rằng, kẻ điên cuồng phóng hỏa, bắn tên gây chết chóc, khác nào kẻ lường gạt người lân cận mình rồi lại nói, tôi đùa ấy mà. Hãy để ý là một người lừa dối người lân cận mình, mặc dù anh ta chỉ đùa thôi, nhưng thật ra điều đó giống như việc phóng hỏa, bắn tên gây chết chóc. Những lời nói đó phát ra từ miệng của chúng ta, ngay cả khi chúng ta nói rằng mình chỉ đang nói đùa thôi, cũng giống như là việc phóng hỏa, bắn tên và gây chết chóc. Gia-cơ chương 3 câu 6 cũng nói rằng, cái lưỡi cũng là một ngọn lửa trong các chi thể của chúng ta. Lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Gia-cơ nói rằng, lưỡi của chúng ta có thể bị lửa địa ngục đốt cháy. Nói cách khác, ma quỷ có thể kiểm soát và sử dụng lưỡi của chúng ta để nói những điều chống lại người lãnh đạo của mình mà chúng ta thậm chí không nhận ra là kẻ thù đã đưa những suy nghĩ đó vào trong tâm trí của chúng ta để chúng ta nói ra những điều đó. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu số 4 nói rằng, vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Các lý luận ở đây là điều gì đó chống lại hệ thống thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đặt những người này vào vị trí thẩm quyền và chúng ta đang chống lại những thẩm quyền đó. Chúng ta đang tranh luận chống lại cấu trúc thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Kinh Thánh nói về các thành lũy và các lý luận và về cách chúng kết hợp với nhau. Nên khi anh chị em nói những lời chống lại người lãnh đạo của mình, thì trong thế giới linh, những lời đó bắt đầu xây dựng lên các thành lũy. Và chuyện gì xảy ra? Không chỉ Đức Chúa Trời nhìn thấy những thành lũy đó, mà chính những lãnh đạo đó và những người khác cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được các thành lũy đó trong đời sống của chúng ta. Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng đôi khi anh chị em có thể gặp một số người nhất định và anh chị em có thể biết là họ đang nói xấu về anh chị em hay không. Anh chị em không có bằng chứng để chứng minh điều đó, nhưng có điều gì đó trong tâm linh của anh chị em biết rằng, ồ, đã có những lời được nói ra. Họ có thể nghĩ rằng người lãnh đạo đó không nghe thấy tôi nói gì nên họ sẽ không biết rằng tôi đã nói gì. Anh chị em có thể không biết chính xác những gì họ đã nói, nhưng tâm linh của anh chị em có thể cảm nhận được những điều đó. Anh chị em có thể cảm nhận được các thành lũy đó. Nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta giữ cho tấm lòng của mình khiêm nhường và trong sạch. Amen. Để khi gặp ai đó, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của mình và không cần phải bận tâm xem chúng ta đã nói điều này, điều kia về họ hay chưa. Chúng ta không cần phải nhớ tất cả những điều đó, mà chỉ cần đối xử đúng mực với mọi người mọi lúc là được. Còn nếu anh chị em đã làm điều đó là điều mà hầu như tất cả chúng ta đều mắc phải, thì hãy đi xin lỗi và nhận lấy trách nhiệm về mình. Điều đó sẽ xây dựng lại niềm tin với Đức Chúa Trời nếu niềm tin đó đã đánh mất với lãnh đạo đó. Kinh Thánh nói rằng, tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại chúng ta đều không thành công. Nên nếu chúng ta đang phục vụ một lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã có lời hứa với họ, thì bất cứ điều gì anh chị em nói chống lại họ, Đức Chúa Trời sẽ chống lại anh chị em. Nên anh chị em thực sự sẽ không muốn làm điều đó đâu, đúng không ạ? Bây giờ, đây là một vấn đề khác nữa, đó là anh chị em không thể nhận được từ một người mà anh chị em chỉ trích. Anh chị em không thể nhận được từ một người mà anh chị em chỉ trích. Nếu anh chị em chỉ trích người lãnh đạo đang dạy dỗ, dẫn dắt hoặc huấn luyện anh chị em, thì anh chị em sẽ gặp khó khăn trong việc nhận những sự hướng dẫn từ họ. Và kết quả là gì? Đó là khả năng tiếp nhận từ họ của anh chị em sẽ bị giảm đi, sự tăng trưởng thuộc linh của anh chị em sẽ bị cản trở và chậm lại rất nhiều. Nhưng nếu anh chị em cứ tiếp tục giữ vững đức tin, khiêm nhường và trân trọng người lãnh đạo của mình, thì anh chị em vẫn có thể học được nhiều điều từ họ. Ngay khi anh chị em chỉ trích họ, tấm lòng của anh chị em sẽ nhìn thấy họ khác đi và mọi thứ mà họ cố gắng dạy, giúp đỡ anh chị em trở nên vô nghĩa. Anh chị em sẽ bắt đầu thắc mắc, không biết động cơ của họ là gì, thực sự họ muốn gì, hay tôi có thể tin tưởng người lãnh đạo này được không? Hoặc là tôi không muốn học hỏi từ họ nữa, tôi muốn học hỏi từ người khác. Tôi cũng muốn nói với anh chị em điều này, rằng trong thời đại của chúng ta ngày nay, chúng ta có thể tiếp cận với rất là nhiều kiến thức, chúng ta có thể xem bài giảng, đọc sách, nghe podcast của bất kỳ ai. Và chúng ta có xu hướng nghĩ rằng, chà, tôi sẽ phục vụ dưới quyền của người lãnh đạo này, tôi thích họ, tôi nghĩ họ là một lãnh đạo tuyệt vời, tôi sẽ đọc cuốn sách này bởi vì tôi thông minh hơn người lãnh đạo hiện tại của mình. Tôi sẽ học từ những người khác có những kiến thức mới này, tôi không muốn nhận được từ người lãnh đạo hiện tại của mình nữa, tôi chỉ ở đây để phục vụ họ cho đến khi Chúa cất nhắc tôi. Có câu Kinh Thánh nào bảo chúng ta phải làm như vậy không? Không, không có câu nào như vậy trong Kinh Thánh cả, phải không ạ? Đó là gì? Đó là sự kiêu ngạo. Điều đó không có nghĩa là anh chị em không được nghe bài giảng hay là không được đọc sách của những người khác, nhưng khi anh chị em bắt đầu chỉ trích thì anh chị em không còn có thể học được từ chính người lãnh đạo của mình nữa. Trong lòng của anh chị em, sự kiêu ngạo nói rằng, ồ tôi không cần phải học từ người lãnh đạo của mình nữa, vì dù sao thì tôi cũng đã vượt qua lãnh đạo của mình rồi, vì dù sao thì tôi cũng cao hơn người lãnh đạo của mình rồi. Chà, nếu anh chị em cao hơn người lãnh đạo của mình, thì tại sao vị trí của anh chị em không cao hơn họ? Tôi nghĩ là Chúa đang tìm cách để nhắc tôi lên. Thật à, ý anh chị em là Đức Chúa Trời vẫn chưa tìm ra cách để làm điều đó trong cả cõi đời đời sao? Tôi nghi ngờ điều đó, tôi nghi ngờ rằng anh chị em không thuộc về vị trí đó, vì rõ ràng đang có một sự tự lừa dối ở đây, và rõ ràng là phẩm chất của anh chị em vẫn chưa đủ để Đức Chúa Trời đặt anh chị em vào một vị trí cao hơn. Tôi có thể nói với anh chị em điều này, trong thân thể của Đấng Christ có rất là nhiều người có ân tứ, kỹ năng, khả năng để làm việc, nhưng phẩm chất của họ lại khiến họ không thể tiến xa được. Việc thiếu những phẩm chất tin kính và khiêm nhường sẽ kìm hãm những ân tứ và giới hạn chúng ta một cách không cần thiết. Nên tất cả những gì chúng ta phải làm để Đức Chúa Trời nhắc chúng ta lên là hạ mình xuống trước và ngừng chỉ trích người khác. Phaolô nói, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta có thể thỏa hiệp và Chúa sẽ bỏ qua điều đó. Bây giờ, tôi xin kết thúc bằng một vài điều muốn chia sẻ với anh chị em ở đây. trong Matthew chương số 10 câu số 24. Đây là một lẽ thật thú vị mà Chúa Giêsu đã nói đến. Ngài nói, môn đồ không hơn thầy. Tôi biết một số người không thích điều đó. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Hãy để ý câu 24, môn đồ không hơn thầy. Tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy? Bởi vì nhiều môn đồ nghĩ rằng họ hơn thầy của mình. Ồ, tôi biết nhiều hơn thầy của mình, hãy nhìn thầy của tôi và những thiếu sót của ông ta mà xem. Ông ta không biết điều này, điều kia, còn tôi đã biết hết những điều đó rồi. Có thể họ không nhất thiết nói ra như vậy, nhưng có thể họ nghĩ như vậy. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Môn đồ không hơn thầy. Tôi nói với anh chị em điều này, bởi vì có một số người trong số anh chị em nghĩ rằng anh chị em là như vậy. Bao nhiêu người trong số anh chị em nghĩ rằng Chúa Giêsu biết ạ? Dạ, đó là những gì mà Ngài nói chung chung cho mọi người thôi, nhưng mà trong trường hợp của tôi thì khác, bởi vì tôi đặc biệt mà. Anh chị em là ngoại lệ sao? Không, Ngài nói, môn đồ không hơn thầy. Đây là phần kinh thánh mà trong suốt nhiều năm tôi đã không hiểu được, nhưng giờ thì tôi đã hiểu được rồi. Câu số 25, Ngài nói, môn đồ được như thầy thì đủ rồi. Môn đồ được như thầy thì đủ rồi. Trong suốt một thời gian dài, tôi đọc phần kinh thánh này và tôi thắc mắc, điều này có nghĩa là gì? Môn đồ được như thầy thì cũng đủ rồi, có nghĩa là gì? Một ngày nọ, khi đang xem lại câu kinh thánh này, thì đột nhiên như thể có một ánh sáng chiếu vào lòng của tôi, và tôi kiểu là, ồ, tôi hiểu rồi. Bởi vì trong thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng lãnh đạo là người sẽ giới hạn chúng ta, lãnh đạo của chúng ta chỉ biết một ít, lãnh đạo của chúng ta chỉ có một ít khả năng, tài năng và ảnh hưởng, nên tôi không muốn bị giới hạn bởi con người của họ, tôi có thể vượt qua họ. Ngày nay có rất là nhiều người giỏi trên Internet và sách vở và chúng ta kiểu là tôi muốn được giống như họ. Chúng ta chỉ hướng đến những người lớn nhất và tốt nhất theo quan điểm của chúng ta. Tôi muốn được giống như họ, chứ không phải như lãnh đạo hiện tại của tôi. Vấn đề là tôi không phải là người đặt anh chị em ở dưới những người đó, mà chính Đức Chúa Trời đã đặt anh chị em dưới vị lãnh đạo đó. Họ có thể không có chức danh hay tài năng gì lớn lao, nhưng đó là nơi Đức Chúa Trời đã đặt anh chị em. Và khi anh chị em ở dưới họ, thì đây là điều Đức Chúa Trời đã phán. Chỉ cần anh chị em giống như họ là đủ. Chỉ cần anh chị em học được những gì họ đang cố gắng dạy anh chị em là đủ. Nhưng chúng ta thường muốn cố gắng vượt lên, chúng ta muốn đẩy nhanh sự cắt nhắc của mình và chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ có được sự cắt nhắc nhanh hơn trong chức vụ nếu tôi học hỏi từ những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời nói, này, ta đặt con ở đó vì ta muốn con học những gì họ có. Họ có điều gì đó để dạy con và hãy cẩn thận, nếu không con sẽ bỏ lỡ điều đó. Khi đó con sẽ bị giới hạn trong sự phát triển của mình, vì đó có lẽ là điều mà con không thể học được từ những nơi khác. Tôi nhớ một lần nọ khi tôi đến Nigeria, tôi đã có đặc ân được ngồi trong văn phòng của giám mục David Oyedepo. Khi đó ông đang là mục sư cho một hội thánh mà một giờ nhóm của họ có tới 50.000 người tới tham dự. Đó là giờ nhóm hội thánh lớn nhất thế giới, ít nhất là vào thời điểm đó. Còn cách đây vài năm, theo như tôi biết thì họ có 4 buổi nhóm 50.000 người tham dự như vậy trong cùng một ngày Chủ nhật. Tôi đã ngồi với ông ở trong văn phòng và ông nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời và những gì mà Ngài đã làm ở đó. Và ông bắt đầu chia sẻ rằng, nhiều năm trước, Đức Chúa Trời đã kết nối tôi với một mục sư nọ và trong suốt những năm qua, tôi đã trung thành học hỏi lời Chúa từ người đó. Tôi đã đọc sách của ông ấy, tôi đã theo dõi chức vụ của ông ấy, tôi đã đến các kỳ hội nghị và bồi linh của ông ấy ở bất kỳ đâu mà ông ấy tổ chức. Mặc dù lúc đó quy mô chức vụ của giám mục Oyedepo thậm chí còn vượt qua chức vụ của vị mục sư kia, nhưng ông ấy vẫn nói rằng, tôi biết rằng tôi cần phải duy trì kết nối và ở dưới sự dạy dỗ và giám hộ của ông ấy, bởi vì Đức Chúa Trời đã kết nối tôi ở đó. Nói cách khác, ông nói, tôi không lớn hơn thầy của mình, ngay cả khi chức vụ và sự ảnh hưởng của tôi lớn hơn ông ấy. Tôi vẫn đến đó để được dạy dỗ, để lắng nghe và khiêm nhường thuận phục dưới sự lãnh đạo của ông ấy trong suốt những năm qua. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng anh chị em đã lớn hơn rất nhiều so với người lãnh đạo của mình rồi, mà hãy khiêm nhường học hỏi cả những điều nhỏ nhặt lẫn những điều phức tạp. Hãy học hỏi những chi tiết, những khía cạnh, hãy học tất cả những gì mà họ biết. Hãy khiêm nhường để anh chị em có thể tiếp tục học hỏi. Kẻ thù gieo vào tâm trí của anh chị em rằng là không, tôi không thể học hỏi được gì từ người lãnh đạo của mình nữa, tôi cần học hỏi từ những người lãnh đạo khác. Nhưng vấn đề là Chúa không đặt anh chị em ở đó, mà Ngài đặt anh chị em ở đây. Đó chính xác là điều mà Chúa Giêsu đang nói đến, môn đồ được như thầy thì đủ rồi. Lòng anh chị em nghĩ rằng như vậy là chưa đủ, tôi muốn giống như ông ấy hoặc là lớn hơn ông ấy. Nhưng mà Ngài nói không, ta đặt con ở đây. Và với Chúa thì chỉ cần anh chị em được giống như người mà Ngài đã đặt anh chị em ở dưới họ để học hỏi từ họ là đủ rồi. Điều đó không có nghĩa là anh chị em không thể đọc những cuốn sách hay là nghe những bài giảng từ những người khác. Nhưng Chúa muốn anh chị em học hỏi từ họ, từ những gì Ngài đã đặt để vào họ và những gì Ngài đã làm trong họ được thực hiện trong cuộc đời của anh chị em. Nếu anh chị em không để nó được thực hiện trong cuộc đời của anh chị em bởi vì anh chị em nghĩ rằng anh chị em đã vượt xa họ, thì khi đó Chúa đang nói với anh chị em rằng con đã cố gắng ra khỏi kế hoạch của ta. Đó là một sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giê-xu nói rằng như vậy là đủ rồi. Tấm lòng của anh chị em có thể nói rằng như vậy là chưa đủ, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng như vậy là đủ rồi. Nếu ta đặt con ở đó thì như vậy là đủ rồi. Hãy có lòng biết ơn. Nếu anh chị em cố để ra khỏi họ, thì những gì anh chị em đang nói đó là Chúa đã giới hạn tôi, Chúa đã đặt tôi dưới quyền của người lãnh đạo này, tôi có thể đã tiến đến mức độ đó, nhưng mà tôi chưa tiến lên được vì Chúa đã đặt tôi ở đây. Nhưng Chúa nói rằng đó là vô ơn, ta đã đặt con ở một nơi mà trong sự khôn ngoan của ta, đó là nơi hoàn hảo để phát huy tất cả sự khôn ngoan, ân tứ, tài năng và sự kêu gọi của con trong tương lai. Vậy mà bây giờ con lại trở nên vô ơn và nói với ta, Chúa ơi, Ngài không biết Ngài đang làm gì, con đang ở sai chỗ, con đang ở dưới quyền của người lãnh đạo sai. Đó là một sự xúc phạm đối với Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng, con được như thầy của con là đủ rồi. Miễn là ta vẫn còn đặt con ở dưới người lãnh đạo đó, thì ta vẫn còn mong con học hỏi từ người đó, biết ơn người đó, đón nhận mọi thứ mà người đó có thể cung cấp cho con. Khi ta muốn con được cất nhắc, ta sẽ cất nhắc con, nhưng cho đến lúc đó, con sẽ ở lại đó. Giám mục Oyedepo nói rằng, trong suốt những năm qua, mặc dù mục sư đó ở rất xa tôi, nhưng tôi vẫn khiêm nhường ở dưới sự lãnh đạo của ông ấy và học hỏi từ ông ấy. Chúng ta có thể học được rất là nhiều điều từ những người đã hạ mình và giữ mình nhỏ bé như vậy, phải không ạ? Samuel đã có lần nói với Saul, khi vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải Chúa đã nâng vua lên làm vua sao? Chúa Giê-xu đã nói rằng, môn đồ không hơn thầy, môn đồ giống như thầy là đủ rồi. Nên điều mà Chúa Giê-xu đang nói đó là, khi ta đặt con dưới một người lãnh đạo, một người thầy, thì con chỉ cần học những gì họ đang học là đủ. Tất nhiên, nếu anh chị em muốn đọc sách hoặc là nghe bài giảng của ai đó khác thì cũng không sao. Chúa Giê-xu ở đây nói rằng, con có thể làm điều đó, nhưng bây giờ những gì ta muốn con học là ở dưới người đó. Họ có thể không có tên tuổi hay danh tiếng, họ có thể không có nhiều tài năng hoặc ân tứ, nhưng họ có thứ mà con cần. Đó là lý do ta đặt con ở đó để con học hỏi những điều đó. Tôi nhớ nhiều năm trước, có một mục sư trẻ nọ đang phục vụ tại một hội thánh khá lớn. Đó là một mục sư trẻ rất tài năng, rất có ảnh hưởng, rất giỏi lãnh đạo. Nhiều người đến với anh ấy và anh ấy dường như có khả năng tập hợp và thu hút được rất nhiều người. Anh chị em có thể nghĩ rằng người này rồi sẽ có một chức vụ rất lớn cho mà xem. Nhưng rồi anh ấy lại gặp rắc rối với mục sư của mình. Anh ấy không muốn thuận phục, không thích bị bảo phải làm gì và cảm thấy không thoải mái khi có người khác bảo rằng chúng ta cần phải làm điều này, điều kia hoặc là sửa sai anh ấy khi cần thiết. Thái độ của anh ấy lúc đó kiểu, tôi không đồng ý với những gì mục sư đang làm. Nhưng mà không sao, nếu mục sư muốn tôi làm điều đó thì tôi sẽ làm. Nhưng rồi anh ấy lại nói xấu sau lưng mục sư của mình và không tôn trọng ông ấy. Cuối cùng, anh ấy cũng rời đi đến một hội thánh khác cũng khá lớn ở dưới sự điều hành của một mục sư khác. Và đoán xem, mọi việc có diễn ra tốt hơn không? Đầu tiên anh ấy có thể đã nói, ồ, đây là một mục sư tốt hơn nhiều, ông ấy sẽ là mục sư cuối cùng của tôi. Nhưng chỉ trong vòng vài tháng, điều tương tự lại xảy ra với mục sư mới này. Và anh ấy kiểu, chà, mục sư này cũng không đúng và những vấn đề tương tự lại xảy ra. Anh chị em có biết tại sao không ạ? Bởi vì đó là cùng một người, cùng một sự thiếu tôn trọng, cùng một sự ích kỷ, cùng một sự kiêu ngạo. Cuối cùng, người đó lại tiếp tục rời khỏi hội thánh đó và mở hội thánh riêng của mình. Để tôi chia sẻ với anh chị em một điều mà tôi đã thấy được trong suốt nhiều năm qua. Đôi khi nếu anh chị em chờ đợi đủ lâu thì anh chị em sẽ thấy rằng những gì Kinh Thánh nói là đúng. Bởi vì ở đây, mục sư trẻ này đã không học hỏi từ vị mục sư đó. Anh ta đã không ở lại đó và nói, em muốn học tất cả những gì mà mục sư biết. Vì rõ ràng là mục sư đã ở trong chức vụ lâu hơn em, và hãy nhìn vào quy mô của hội thánh này, hãy nhìn vào số lượng mọi người được cứu, được chữa lành này mà xem, em có thể học được rất là nhiều điều từ mục sư. Nhưng không, anh ấy đã nhìn thấy tất cả những thiếu sót của vị mục sư đó và ra khỏi nơi được cố vấn bởi vị mục sư đó. Anh ấy ra đi và đến với một chức vụ khác, sau đó một thời gian, anh ấy lại tiếp tục thấy những thiếu sót và lại tiếp tục ra đi. Cuối cùng, anh ấy đã ra mở hội thánh riêng và làm mục sư của chính hội thánh của mình. Và đoán xem, anh ấy đã làm mục sư ở đó trong nhiều năm và chức vụ đó không phải là một phần của bất kỳ chức vụ nào khác trong hai chức vụ mà anh ấy nghĩ rằng là họ không thể dạy anh. Anh ấy nghĩ rằng những lãnh đạo đó không thể cố vấn cho anh. Nhưng Chúa Giê-xu nói, môn đồ giống như thầy mình là đủ. Anh chị em thấy không ạ? Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ vượt lên trên họ, nhưng chúng ta đang tự dối mình vì chúng ta đang đặt mình vào vị trí của Chúa. Chúng ta nói rằng Ngài đã đặt con ở dưới sự lãnh đạo đó, nhưng Ngài đã phạm sai lầm vì con có thể tốt hơn họ. Con sẽ học hỏi từ những người nổi tiếng này vì họ khôn ngoan hơn và giỏi hơn nhiều. Nhưng Chúa phán, ta đã đưa con vào đó, ta biết con là ai, ta biết con có ân điển và sự kêu gọi của mình, nhưng con chỉ cần học hỏi từ họ là đủ, ta muốn con học những gì họ có. Con thậm chí còn không đồng ý với họ. Đó chính là lý do tại sao ta muốn con học điều đó, ta muốn con học được tại sao họ lại làm như vậy. Tôi có thể nói với anh chị em rằng sau khi trở thành một mục sư trưởng và bắt đầu lãnh đạo một hội thánh thay vì chỉ là một vụ thanh thiếu niên, thì tôi bắt đầu nhận ra lý do tại sao mục sư của tôi lại làm một số việc nhất định. Tôi bắt đầu nhận ra lý do tại sao mục sư của tôi lại nói những điều nhất định và tại sao ông ấy lại không làm những điều nhất định. Những điều mà tôi từng nghĩ là tại sao ông ấy lại không làm điều đó, thì bây giờ tôi biết, thì ra đó là lý do. Thực tế tôi đã nghĩ, khi tôi lên thiên đàng, tôi sẽ gặp lại mục sư của mình. Tôi sẽ chạy đến ôm lấy ông ấy và nói với ông ấy rằng tôi kính trọng ông ấy nhiều như thế nào. Và tôi đã không nhận ra trách nhiệm mà ông ấy đã gánh vác và những khía cạnh khác nhau của chức vụ mà ông ấy cần phải cân nhắc trước khi ra quyết định. Là những điều mà tôi không biết. Tôi cũng sẽ nói với ông ấy rằng tôi xin lỗi vì trong sự hiểu biết và non nớt của mình, tôi đã không nhận ra những gì ông ấy đã phải cân nhắc trước khi ra quyết định. Tôi đã không nhận ra tất cả những điều đó. Bây giờ là một mục sư trưởng, tôi nhận ra, những điều đó phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Giờ đây nhìn lại, tôi nghĩ tôi có thể học tốt hơn nhiều nếu tôi đã không nhìn mọi việc theo quan điểm của mình, mà nhìn mọi việc theo quan điểm của người lãnh đạo đó. Nên một chút kiêu ngạo cũng có thể làm cho chúng ta bị che mắt, nhưng sự khiêm nhường sẽ làm cho sáng tỏ và cho chúng ta khả năng nhìn thấy mọi việc. Bây giờ để tôi kết thúc bằng điều này. Chúng ta nên bắt đầu sự thuận phục đó ở đâu ngay từ khi còn nhỏ. Suốt Ê-díp-tô ký chương 21 câu 17 nói rằng, kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Tại sao trong Cựu Ước Đức Chúa Trời lại nghiêm khắc về điều này? Bởi vì Ngài đã nói với họ, hãy dạy dỗ con cái các con, để khi vào đời chúng không bị bầm dập vì đã không thuận phục, không tôn trọng cha mẹ và những người lãnh đạo của chúng. Nên ngay từ khi còn nhỏ ở trong gia đình, chúng ta cần phải học được điều đó qua việc tôn trọng cha mẹ của mình. Trong thời đại ngày nay, người ta thường dạy trẻ em và mọi người rằng bạn không cần phải tôn trọng cha mẹ mình. Thật thú vị, khi còn ở trong bụng mẹ, chúng ta nói rằng những đứa trẻ đó không có quyền, nhưng một khi đã ra khỏi bụng mẹ rồi thì chúng ta lại nói cha mẹ không có quyền. Chúng ta thậm chí không muốn cha mẹ đưa ra một số quyết định nhất định cho con cái của họ. Thế gian bóp méo mọi thứ và làm lẫn lộn những điều này, nhưng Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng trong Cựu Ước rằng kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Tất nhiên, Ngài không muốn bất kỳ ai phải chịu án tử hình như thế ngày nay, nhưng lý do Đức Chúa Trời đặt ra tiêu chuẩn này là để chúng ta ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc con cái chống lại cha mẹ. Châm ngôn 30 câu 17 nói rằng, con mắt nhạo báng cha, khinh thường việc vâng lời mẹ, sẽ bị các con quạ nơi thung lũng móc đi và các chim ưng con ăn nó. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang cố gắng nói với những người trẻ tuổi rằng là các con có thể nghĩ rằng các con sẽ thoát tội vì cha mẹ các con không thể kiểm soát được các con, nhưng các con sẽ không thoát tội được đâu. Ta đã định là con cái phải tôn trọng và vâng lời cha mẹ, nên khi các con không làm như vậy thì cả thiên nhiên cũng sẽ chống lại các con. Ê-phê-sô chương số 6 câu số 1 đến câu số 3 nói rằng, hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Nên Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta phải dạy con cái mình từ khi còn nhỏ về sự tôn trọng và thuận phục, thể hiện sự khiêm nhường với cha mẹ và các lãnh đạo. Nếu anh chị em học được điều đó từ khi còn nhỏ, thì điều đó sẽ ích lợi cho anh chị em khi anh chị em trưởng thành. Vấn đề là rất là nhiều đứa trẻ ngày nay đã không học được điều đó, nên bây giờ chúng phải cố gắng học lại. Sự thuần phục không có ý nghĩa gì với chúng, vì chúng được nuôi dạy để có thể nói bất cứ điều gì chúng muốn nói, bất cứ khi nào chúng muốn nói. Chúng được nuôi dạy rằng ý kiến riêng của chúng cũng nên được lắng nghe như ý kiến của cha mẹ chúng. Nhưng đó không phải là cách của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần phải học được điều đó từ khi còn nhỏ ở trong gia đình của mình. Khi tôi được 18 tuổi, bố mẹ tôi và tôi bắt đầu chuyển đến một hội thánh mới. Tôi nhớ rằng mục sư thanh thiếu niên ở đó đã gọi cho tôi, và lúc đó tôi đã tốt nghiệp trung học và đang theo học năm đầu tiên của trường Kinh Thánh. Mục sư thanh niên ở đó gọi cho tôi và nói, các bạn sinh viên đại học trong hội thánh sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, mọi người muốn mời em đi cùng, em có muốn tham gia không? Điều đó nghe có vẻ rất vui, nên tôi đã cúp máy và mẹ tôi hỏi là đó là ai vậy? Tôi nói rằng đó là mục sư thanh niên của hội thánh mới, anh ấy mời con đi trượt tuyết cùng với một số sinh viên đại học trong hội thánh. Nhưng vì lý do nào đó, mẹ tôi đã không hài lòng với tôi về một điều gì đó, nên bà ấy nói không, con không cần phải đến đó. Tất nhiên, không phải là bà ấy có ác ý, mà là có điều gì đó đang xảy ra khiến bà ấy bận tâm về tôi. Nên tôi đã không đến đó, mặc dù tôi vẫn muốn đến đó. Tôi có việc làm, tôi có tiền, tôi không xin bất cứ thứ gì, tôi có xe riêng của mình. Nhưng mẹ tôi nói không, con không cần phải đến đó. Tôi nhớ anh trai của tôi lúc đó nói, em cứ đi đi, em đã 18 tuổi rồi, em có xe riêng rồi, có tiền riêng rồi, em không cần phải xin phép mẹ để đi trượt tuyết với một sư thanh niên của hội thánh. Đó là một điều tốt, em không cần phải xin phép mẹ, cứ đi đi. Tôi nghĩ, ừ thì đúng là tôi có thể không cần sự cho phép của mẹ, và mẹ cũng không thể làm gì để ngăn cản tôi. Nếu tôi muốn đi, tôi sẽ đi. Và tôi nghĩ, nếu tôi nói với mục sư là mẹ em không cho em đi, thì mục sư và mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Nhưng có điều gì đó bên trong thuyết phục tôi nên tôi đã không đi. Sau này khi tôi bắt đầu dạy thanh thiếu niên về nguyên tắc này, thì Đức Chúa Trời nhắc tôi nhớ lại câu chuyện đó, rằng ta đang quan sát con. Nhưng chúng ta thường không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang quan sát mình. Chúng ta được đặt vào những tình huống khó xử như vậy khi có ai đó nói điều gì đó mà chúng ta nghĩ là không hợp lý. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, liệu điều đó có thực sự vô lý không? Ta đang theo dõi cách con phản ứng, và nếu con phản ứng theo cách ta đã bảo con phản ứng, thì ta biết rằng ta có thể tin tưởng con. Sự thuận phục có lợi cho anh chị em. Đức Chúa Trời đang theo dõi chúng ta để xem liệu Ngài có thể tin tưởng chúng ta được không? Vì Ngài có nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải có một người không vượt quá vị trí mà Ngài đã ban cho họ để đảm nhiệm. Nên nếu anh chị em giữ được vị trí và khiêm nhường ở nơi anh chị em đang ở, thì Ngài sẽ biết rằng nhiệm vụ quan trọng này là dành cho anh chị em và Ngài có thể tin tưởng anh chị em cho việc đó. Nên hãy xử lý sự kiêu ngạo và ích kỷ của mình. Đừng cho phép mình nói như những người khác. Hãy là một trong những người khác biệt, khiêm nhường, không ích kỷ, không tự quảng bá chính mình. Những người khác có thể nghĩ rằng anh chị em không tuyệt vời hay là không sành điệu vì anh chị em không nói những điều như họ nói. Nhưng Đức Chúa Trời nói, con đang làm chính xác những gì ta yêu cầu con làm. Họ sẽ ở lại nơi họ đang ở, nhưng ta sẽ cất nhắc con vì ta tin tưởng con. Sự thuận phục có ích lợi cho anh chị em. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những lời quý báu của Ngài hôm nay. Xin giúp chúng con không bao giờ quên những điều này. Xin giúp chúng con mạnh mẽ để có thể đối diện và xử lý xác thịt, sự kiêu ngạo và sự ích kỷ của mình. Xin giúp chúng con biết ơn Ngài vì bất kỳ vị trí nào mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì những lãnh đạo ở trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì những người quý báu ở dưới chúng con và bên cạnh chúng con. Xin giúp chúng con biết ơn Chúa vì tất cả những điều đó. Xin sử dụng mỗi người trong số chúng con hết khả năng mà chúng con có, vì chúng con chọn để có được những phẩm chất mà Ngài đã dạy chúng con trong lớp học này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.